Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam nhan đề Trung Quốc kêu gọi gác tranh chấp ở Biển Đông. Tiếp theo là tường trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam nhắc nhở công an đừng ham chức tước. Kế đến là phóng sự Bữa cơm cho người vô gia cư ở Mỹ. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trung Quốc kêu gọi gác tranh chấp ở Biển Đông. Sau khi ký biên bản ghi nhớ về khai thác dầu khí gây tranh cãi ở Philippines, Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi các nước tranh chấp ở Biển Đông hợp tác để biến nơi này thành vùng biển hòa bình và hữu nghị. Hai bên đã ký gần 30 thỏa thuận song phương, trong đó có biên bản ghi nhớ mở đường cho hợp tác dầu khí ở Biển Đông trong chuyến thăm Philippines của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 20 tới 21 tháng 11. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng việc ký văn bản ghi nhớ giữa Trung Quốc và Philippines phát tín hiệu về một bước tiến mới của hai bên về việc phát triển và khai thác dầu khí chung và rằng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận thêm nữa về các vấn đề liên quan cụ thể. Ông Cảnh nói thêm rằng việc ký bản ghi nhớ này là một minh chứng cho sự tôn trọng lẫn nhau, việc đàm phán công bằng và lòng tin lẫn nhau giữa Trung Quốc và Philippines. Người phát ngôn này nói tiếp rằng Bắc Kinh cũng mong chờ tiến hành các hợp tác như vậy với các nước ven biển Nam Trung Hoa, Biển Đông, để biến Nam Trung Hoa thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Phía Trung Quốc đã kiên định hậu thuẫn việc gác lại tranh chấp và cùng phát triển ở biển Nam Trung Hoa và thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực liên quan, trong đó có dầu khí, để thực sự mang lại lợi ích cho các nước ven biển và người dân của họ, ông Cảnh Sảng nói. Trung Quốc sẵn lòng tiếp tục duy trì, trao đổi và hợp tác về việc này với các nước liên quan ở biển Nam Trung Hoa, trong đó có Philippines, và nỗ lực vì tiến bộ thực chất về việc sớm cùng phát triển ở biển Nam Trung Hoa. Theo Asia Times, thỏa thuận giữa Manila và Bắc Kinh đã gây sóng gió ở Philippines. Trang tin này dẫn lời chánh án Tòa án tối cao Antonio Capio lên tiếng cảnh báo chính phủ không nên đồng ý với bất kỳ thỏa thuận thăm dò, phát triển và khai thác chung nào với Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp. Ông Capio được trích lời nói rằng việc Trung Quốc củng cố chủ quyền lãnh hải ở biển Nam Trung Hoa là mối đe dọa từ bên ngoài nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II đối với Philippines. Liên quan tới biên bản ghi nhớ trên, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông bao gồm cả chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền lợi ích hợp pháp trên biển là rõ ràng, nhất quán và đã được nêu nhiều lần. Bà Trà nói tiếp rằng là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác trên biển, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, cũng như quan hệ hữu nghị của các quốc gia. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông chỉ có thể được tiến hành tại những khu vực mà hai quốc gia này có quyền và chủ quyền, theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hồi năm 2015, dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, người quyết định đưa Bắc Kinh ra Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc, một số học giả của Philippines, trong đó có ông Renato de Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle, nhận định với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam và Philippines có thể gác tranh chấp và chống Trung Quốc sau khi Manila và Hà Nội đồng ý nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Ông Renato de Castro cho rằng dù hiệp định không dẫn tới một liên minh quân sự như giữa Manila và Washington, nhưng nó cho thấy đôi bên đã gác lại các tranh chấp ở Trường Sa để chống lại mối đe dọa chung là Bắc Kinh. Tuy nhiên, một năm sau đó, ông Rodrigo Duterte đắc cử tổng thống và theo giới quan sát, chính sách ngoại giao của Philippines đã ngả dần về phía Trung Quốc.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Phát biểu tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương hôm 28 tháng 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an trong việc bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đồng thời nhắc nhở lực lượng này giữ mình trong sạch, liêm chính, đừng ham chức tước địa vị vì vật chất chỉ là phù vân. Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Thông tấn xã dẫn lời ông Trọng khen lực lượng công an trong buổi họp có mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Theo người đứng đầu đảng và nhà nước, mặc dù có một số tiêu cực, nhưng ông không vì thế mà phủ nhận công lao đóng góp của lực lượng công an trong việc góp phần bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, giữ được lòng dân yên, chính trị xã hội ổn định, đất nước phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam nói, vừa rồi nhiều nước sang thăm, mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam. Ngoài ra, ông Trọng cũng đặc biệt khen ngợi lực lượng công an về nỗ lực tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cho đây là điểm sáng của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát tình hình thời sự chính trị Việt Nam, nhận xét với VOA.
Tại sao ông Trọng lại nói như vậy? Điều đầu tiên cần nói là ông là đồng tác giả của cái chủ trương tái cơ cấu Bộ Công an. Cái chủ trương này đã đưa ra cách đây cũng 4-5 năm rồi. Nhưng mà cho tới giờ thì mới làm được, cho tới đầu năm 2018 mới làm được. Thì đến cuối năm 2017 thì ở chính ông Trọng là người đưa ra cái chủ trương cần phải tái cơ cấu Bộ Công an cách quyết định. Cái việc đầu tiên tái cơ cấu Bộ Công an là xóa cấp tổng cục, xóa bỏ là 6 tổng cục ở trong Bộ Công an. Nhưng mà trong khi đó thì lại duy trì toàn bộ cái số tổng cục ở bên Bộ Quốc phòng. Vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Thứ hai nữa là giảm bớt số tướng bên Bộ Công an, nhưng mà vẫn duy trì giữ nguyên cái số tướng bên Bộ Quốc phòng.
Theo nhà nghiên cứu này, Bộ Công an là một cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng, vốn hay được gọi là chiến dịch đốt lò.
Cho tới nay thì ông Trọng đã nắm được hai cái cứ điểm quan trọng nhất ở trong Bộ Công an, đó là cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra. Do người của ông Trọng là Thượng tướng Lê Quý Vương cấp thứ trưởng và Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng cấp thứ trưởng là nắm hai cơ quan này.
Trong khi chiến dịch đốt lò đang bước vào giai đoạn mới, mà theo nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng là mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, sát máu hơn, thì sự tiếp sức của Bộ Công an là một điều kiện cần. Chính vì vậy, ông Trọng mới có những lời ve vuốt đối với Bộ Công an, bất chấp những bê bối xảy ra ở bộ này trong năm nay. Tiến sĩ Dũng nói thêm.
Đây chẳng qua là một cái động tác chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Công an mà thôi. Chứ còn thâm sâu trong đầu của ông nghĩ cái gì thì có lẽ là không hẳn như là lời của ông nói đâu.
Bên cạnh những lời khen ngợi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp ngày 28 tháng 11 cũng nhắc nhở lực lượng công an không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Trước tình hình âm mưu chống phá của các thế lực thù địch còn lâu dài, suy thoái trong nội bộ còn âm ỉ, tình trạng khiếu kiện đông người và cả vấn đề an ninh mạng. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng lực lượng công an trọng liêm, trọng chính, trọng đức. Thông tấn xã dẫn lời ông Trọng nói, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, sẽ còn mãi với thời gian, còn vật chất chỉ là phù vân. Cha ông đã tổng kết, danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, lắm kẻ xu nịnh. Đây là kỳ họp thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đầu tiên kể từ khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, lên kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch nước vào cuối tháng trước. Ông là lãnh đạo thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hồ Chí Minh giữ hai chức vụ cùng một lúc.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Bữa cơm cho người vô gia cư ở Mỹ.
Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư Bailey tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia. Hôm nay, cộng đồng người Việt tổ chức một bữa ăn trưa phục vụ cho những người hiện đang sinh sống tại đây. Đây là một trong những hoạt động được cộng đồng tổ chức thường xuyên vào ngày Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng để chia sẻ với những người kém may mắn hơn, đặc biệt là trong dịp cuối năm như thế này, khi mà các gia đình thường quây quần cùng nhau trong những ngày nghỉ lễ đầm ấm, còn những người sống tại đây lại không có được cái may mắn đó. Chị Châu Thị Quỳnh Liên, tình nguyện viên nhà Việt Nam tại Virginia nói:
Không khí ở đây rất là ấm áp, với tình cảm chia sẻ rất là thân thương. Vào cái ngày dịp lễ hôm nay thì mọi người đều tới đây với cái tấm lòng chia sẻ và gửi cái tình yêu thương đến cho tất cả những người sống ở trong cái shelter này để cho họ có chút ấm áp của tình người.
Còn ông Châu Lê, tình nguyện viên nhà Việt Nam tại Virginia thì cho biết:
Tôi tham gia mấy cái hoạt động này là tại vì mình cảm thấy rằng là mình vẫn còn happy hơn rất là nhiều người. Ngay cả ở đây, mình là người tị nạn ở nước Mỹ mà mình thấy ngay cả bản thân nhiều người Mỹ họ bị mất job, họ hoặc là một cái somehow một cái reason gì đó, họ không có nhà cửa, họ phải ở những cái shelter trong khi mà county hoặc là tiểu bang tìm job cho họ, thì mình giúp được người thì mình giúp vậy thôi.
Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư Bailey hiện có 120 người sinh sống thường xuyên. Bên cạnh đó thì trung tâm này cũng mở cửa cho những người vô gia cư không sống tại đây đến nhận đồ ăn hàng ngày. Ngoài nguồn kinh phí hoạt động được hỗ trợ từ tiểu bang và thành phố, thì trung tâm cũng tiếp nhận những chương trình từ thiện từ các tổ chức xã hội khác nhau. Trong dịp này, cộng đồng người Việt cũng tổ chức tặng những phần quà Giáng sinh sớm cho những người sinh sống tại đây với các loại khăn áo ấm khi mùa đông đã tới. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam tại Virginia nói:
Nhà Việt Nam cũng có kêu gọi về phía thân hữu và mọi người có thể mang thức ăn đến, cũng giống như là mọi người nếu không mang được thì cũng là dành số tiền đó để mua những miếng pizza hay là cúc những món thức ăn nóng ở nhà. Và mọi người, đây là cũng là việc mà mọi người đều vui vẻ làm.
Thực tế thì những chương trình như thế này không cần quá nhiều kinh phí, mà chủ yếu dựa trên sự quan tâm và nhiệt thành từ những tình nguyện viên tham gia. Trong đó có người thì đóng góp tài chính, còn người khác thì có thể đóng góp công sức và thời gian cho chương trình. Trung bình mỗi dịp tổ chức như thế này, chương trình thường phục vụ từ 30 cho tới 70 suất ăn, tùy theo nhu cầu được thông báo trước từ phía trung tâm. Và điều đáng mừng là những chương trình ý nghĩa dịp cuối tuần như thế này đang thu hút ngày càng nhiều những bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 đang sinh sống trên đất Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 321. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học hai điểm chính. Một là phân biệt who và whom, khi nào là interrogative pronouns và khi nào là relative pronouns. Hai là ôn lại rằng that thường dùng để bắt đầu một mệnh đề giới hạn gọi là restrictive relative clause, hay còn gọi là essential clause. Nhưng khi nào which có thể thay cho that trong một restrictive relative clause như vậy. Trong phần đầu của bài học, ta ôn lại các chữ đã học. Who và whom có thể là interrogative pronouns, đại từ nghi vấn, khi ở vị trí đầu câu và có nghĩa là ai, và có tráo đổi vị trí của trợ động từ hay động từ và chủ từ. Whom did you give my gift to? Whom did you give my gift to? Formal, dùng khi viết, bạn đưa món quà của tôi cho ai. Nhưng, who did you give my gift to? Informal, thân mật, dùng khi nói. Quý vị nghe lại, whom did you give my gift to? Formal, who did you give my gift to? Informal. Whom là relative pronoun trong thí dụ sau đây. Mr. Roberts, whom I have never met, is the new principal. Ông Robert, mà tôi chưa từng bao giờ gặp, là vị tân hiệu trưởng. Trong câu này, whom làm object cho have met. Chúng ta dùng who hay whom. Tổng quát, dùng who cho subject, whom cho object, dùng whom khi có một infinitive đi sau. Thí dụ, there is a student in this class who I believe is a math genius. There's a student in this class who I believe is a math genius. Có một học sinh trong lớp này là người tôi tin là thần đồng toán học. Trong câu này, who là subject của động từ is. Nhưng nếu tiếp theo là một infinitive, tức là động từ chưa chia, thì chúng ta dùng whom. There's a student in this class whom I believe to be a math genius. Trong câu này, whom là túc từ object của believe. Quý vị nghe lại hai câu. There is a student in this class who I believe is a math genius. There's a student in this class whom I believe to be a math genius. Tóm lại, ta dùng who cho chủ từ thay cho người, which làm chủ từ hay túc từ thay cho vật, hay nguyên cả một ý trong mệnh đề đứng trước, gọi là tiền trí từ. Có thể dùng that thay cho who hay which hay whom trong câu thân mật hay trong văn nói informal. Nhưng trong những câu gọi là restrictive relative clauses, đại từ quan hệ hạn định, thì thường phải dùng that, ngoại trừ ba biệt lệ sẽ nói bên dưới bài. Còn trong những câu non-restrictive clause thì phải dùng which. Nhớ là non-restrictive clause có thể bỏ mà không hại đến nghĩa của mệnh đề chính. Đây là một thí dụ của restrictive clause không bỏ được. The gentleman that lives next door is a doctor. Hay là the gentleman who lives next door is a doctor. That lives next door là một restrictive clause, mệnh đề giới hạn, hay còn gọi là essential clause, cần thiết. So sánh với non-restrictive clause, mệnh đề không giới hạn, hay là non-essential clause. Thí dụ, Dr. Smith, comma, who lives next door, comma, is a heart surgeon. Who lives next door là non-restrictive clause có thể bỏ được, mà không hại đến mệnh đề chính là Dr. Smith is a heart surgeon. Quý vị nhớ là non-restrictive clause cách mệnh đề chính bởi hai commas, tức là dấu phẩy, nếu đứng giữa câu, một comma nếu đứng cuối câu. Sau đây chúng ta cùng làm vài bài tập. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Quý vị dùng who or whom. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Má tôi không cho tôi biết bà đã mời ai đến ăn cơm tối. Quý vị dùng who hay whom. Câu trả lời là whom, vì là object của invited. Quý vị nghe lại. My mother did not tell me whom she had invited to dinner. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Quý vị nghe lại. My mother did not tell me whom she had invited to dinner. Câu thứ hai. Who or whom were you talking to over there? Câu trả lời. The answer, who, khi dùng trong văn nói, whom, khi dùng trong văn viết, formal. Vậy quý vị có thể trả lời, whom were you talking to over there, formal. Who were you talking to over there, informal. Whom were you talking to over there, formal. Câu số 3, who or whom do the reports say defeated the challenger? Bản tường trình nói ai thắng người thách đấu. Who or whom do the reports say defeated the challenger? Câu trả lời, the answer is who, vì là subject của defeated. Quý vị nghe lại. Who do the reports say defeated the challenger? Câu thứ tư. I know who or whom started the fight. I know who or whom started the fight. The answer is who. Who started the fight làm object của verb know, nhưng mà who làm subject của started, Tôi biết người nào khởi đầu vụ đánh lộn này. Quý vị nghe lại. I know who started the fight. Câu tiếp theo. Who or whom did you see today? Hôm nay anh đã gặp ai? Who or whom did you see today? Câu trả lời. Nếu quý vị dùng whom, đó là formal. Quý vị dùng who, đó là informal. Tiếp theo. To whom were you talking? To whom were you talking? Bạn đang nói với ai vậy? The answer, bắt buộc phải dùng whom, vì là object của preposition to. Sau một preposition, dùng object. Câu số 6. I need an accountant who or whom I can trust. I need an accountant who or whom I can trust. Tôi cần một người kế toán mà tôi có thể tin cậy. Câu trả lời là whom, vì là object của trust. Và câu đó là I need an accountant whom I can trust. Và câu cuối là the singer who or whom we invited to sing at the concert could not attend. Người ca sĩ mà chúng ta mời hát ở buổi hòa nhạc không thể đến được. Quý vị trả lời chữ nào? Quý vị có trả lời là whom, vì là object của invited, và nguyên câu đó là the singer whom we invited to sing at the concert could not attend. Sau đây cách dùng của which và that. Nói tổng quát, ta dùng who cho người hay một cá nhân hay một nhóm, và dùng that cho một tầng lớp, a class, một loài hay một giống, species, một thành phần hay một loại, type. Thí dụ, she is the only one of my students who can speak French fluently. She's the only one of my students who can speak French fluently. Cô ấy là học viên duy nhất của tôi biết nói tiếng Pháp trôi chảy. He's the kind of student that should take advanced math. He's the kind of student that should take advanced math. Anh ta là thành phần học sinh nên học lớp toán cao cấp. Có chữ the kind of, cho nên chúng ta phải dùng that. Vậy ôn lại, thông thường thì which dùng để bắt đầu một non-essential clause, và that bắt đầu một essential clause. Thí dụ, my report on personnel benefits, which I sent to you last week, should be of some help, which introduces non-essential clause. Bản tường trình của tôi về bổng lộc và quyền lợi của nhân viên mà tôi gửi cho ông tuần trước có thể giúp ông phần nào. Thì quý vị thấy chữ, which I sent you last week, là một thí dụ của non-restrictive relative clause. Sau đây một thí dụ về restrictive clause. The report that I sent you last week should be of some help. Bản tường trình mà tôi gửi cho ông tuần trước có thể giúp ông phần nào. That introduces an essential clause. Ngày nay một số người viết dùng which thay cho that để bắt đầu một essential clause, tức là restrictive clause, thường chỉ dùng that mà thôi. Khi nào thì which có thể thay cho that? Which nên dùng thay cho that trong 3 trường hợp như sau đây. Trường hợp thứ nhất là khi trong mệnh đề phụ essential clause có 2 mệnh đề parallel, tức là cân đối với nhau, song song với nhau, khi đó ta dùng which thay cho that. Thí dụ, Anne is taking courses which will earn her higher salary in her current job and which will qualify her for a number of high-level jobs in the future. Anne is taking courses which will earn her higher salary in her current job and which will qualify her for a number of high-level jobs in the future. Cô Anne đang học thêm một số lớp, mà nhờ vậy cô có thể được tăng lương trong việc hiện thời hay giúp cô hội đủ điều kiện xin những việc ở cấp cao trong tương lai. Hai mệnh đề song hành hay cân đối gọi là parallel là which will earn her high salary và which will qualify her for a number of high-level jobs. Trường hợp biệt lệ thứ hai là khi that đã dùng ở đầu câu, trong câu chính. When that has already been used in the sentence, thì ta thay which. Thí dụ, that is the movie which you shouldn't miss. That is the movie which you shouldn't miss. Đó là cuốn phim mà anh không thể bỏ qua mà không xem. Trường hợp biệt lệ số 3 là when the essential clause is introduced by this, that, these, or those, khi mệnh đề cần thiết hay giới hạn đã bắt đầu bằng this, that, these hay those, thì câu essential clause nên bắt đầu bằng which, chứ không phải thường là bắt đầu bằng that mà ta đã học ở đầu bài. Thí dụ, we need to repeat those ideas which were presented in the early part of the lesson. We need to repeat those ideas which were presented in the early part of the lesson. Chúng ta cần lặp lại những ý đã trình bày ở phần đầu của bài học. Tóm tắt và ôn lại. Vậy chúng ta học hai loại mệnh đề là còn gọi tên là restrictive clause. Và đó là loại bắt đầu bằng that và không có comma ngăn cách với mệnh đề chính. Loại thứ hai là non-essential clause, hay cũng có tên nữa là non-restrictive clause, là loại bắt đầu bằng which và được ngăn cách với mệnh đề chính bởi hai commas nếu nó đứng giữa, một comma nếu nó đứng cuối câu. Có thể bỏ mệnh đề này mà nghĩa của câu không sao. Để làm sáng tỏ, chúng ta nghe một vài thí dụ. Đây là một thí dụ về restrictive clause. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Người ở trong nhà kiếng không nên ném đá. Đó là nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng là đừng soi bói chỉ trích người khác khi mình có thể cũng có lỗi. Tiếng Việt có tục ngữ là chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Và sau đây là thí dụ một non-restrictive clause. The Japanese people, comma, who eat a lot of fish and vegetable, comma, are generally healthy people. Câu who eat a lot of fish and vegetable là non-restrictive relative clause, có thể bỏ đi mà không hại nghĩa tới câu chính là the Japanese people are generally healthy people. Người Nhật ăn nhiều cá và rau, thường là người có sức khỏe tốt. Chúng ta nghe thêm hai thí dụ về restrictive và non-restrictive clause. Restrictive clause. The law that gave women the right to vote was passed in 1919 and ratified in 1920. Đạo luật ban cho phụ nữ quyền đi bầu được thông qua năm 1919 và phê chuẩn năm 1920. Đó là restrictive clause hay là essential clause. Không có commas và không bỏ đi được. Đây là non-restrictive hay là non-essential. The 19th Amendment, which gave women the right to vote, was passed in 1919 and ratified in 1920. Tu chính án thứ 19 của Hiến pháp Hoa Kỳ là tu chính án cho phụ nữ quyền đầu phiếu, được thông qua năm 1919 và phê chuẩn năm 1920. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.